Tác phẩm: Truyện An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thủy. Bạn đang nghe bài viết trên download.vn. Vua An Dương Vương nước Âu Lạc, họ Thục tên Phán, xây thành ở đất Việt thường hễ đắp tới đâu lại lờ tới đấy. Vua bèn lập đàn trai giới, cầu đảo bách thần. Ngày mồng 7 tháng 3 bỗng thấy một cụ già từ phương đông tới trước cửa thành mà than rằng: xây dựng thành này biết bao giờ cho xong được. Vua mừng rỡ đón vào trong điện, thi lễ, hỏi rằng: ta đắp thành này đã nhiều lần băng lở, tốn nhiều công sức mà không thành, thế là cớ làm sao? Cụ già đáp: sẽ có sứ Thanh Giang tới cùng nhà vua xây dựng thành mới thành công. Nói rồi từ biệt ra về. Hôm sau, vua ra cửa đông chờ đợi, chợt thấy con rùa vàng từ phương đông lại, nổi trên mặt nước, nói sõi tiếng người, tự xưng là sứ Thanh Giang, thông tỏ việc trời đất, âm dương, quỷ thần. Vua mừng rỡ nói: điều đó chính cụ già đã báo cho ta biết trước. Bèn dùng xe bằng vàng rước vào trong thành. Thành xây nửa tháng thì xong. Thành rộng hơn ngàn trượng, xoắn như hình chôn ốc, cho nên gọi là Loa Thành, còn gọi là Quỷ Long Thành, người thời Đường gọi là Côn Lôn Thành, lấy lẽ rằng nó cao lắm. Rùa vàng ở lại 3 năm rồi từ biệt ra về. Vua cảm tạ nói: nhờ ơn của thần, thành đã xây được. Này nếu có giặc ngoài thì lấy gì mà chống? Rùa vàng đáp: vận nước suy thịnh, xã tắc an nguy đều do mệnh trời, con người có thể tu đức mà kéo dài thời vận. Nhàn vua ước muốn ta có tiếc chi? Bèn tháo vuốt đưa cho nhà vua mà nói: đem vật này làm lẫy nỏ, nhắm quân giặc mà bắn thì sẽ không lo gì nữa. Dứt lời, trở về biển đông. Vua sai Cao Lỗ làm nỏ, lấy vuốt rùa làm lẫy. Gọi là nỏ Linh Quang Kim Quy Thần Cơ. Về sau Triệu Vương là Đà cử binh xâm lược phương Nam, cùng vua giao chiến. Vua lấy nỏ thần ra bắn, quân Đà thua lớn, chạy về Châu Sơn đắp lũy không dám đối chiến, bèn xin hòa. Không bao lâu, Đà cầu hôn. Vua vô tình gả con gái là Mị Châu cho con trai Đà là Trọng Thủy. Trọng Thủy dỗ Mị Châu cho xem trộm nỏ thần rồi ngầm làm một cái lẫy nỏ khác thay vuốt rùa vàng, nói dối là về phương Bắc thăm cha. Nói rằng, tình vợ chồng không thể lãng quên, nghĩa mẹ cha không thể dứt bỏ. Ta nay trở về thăm cha, nếu như đến lúc hai nước thất hòa, Bắc Nam cách biệt, ta lại tìm nàng, lấy gì làm dấu? Đáp: thiếp phận nữ nhi, nếu gặp cảnh biệt ly thì đau đớn khôn xiết. Thiếp có áo gấm lông ngỗng thường mặc trên mình, đi đến đâu sẽ dứt lông mà rắc ở ngã ba đường để làm dấu, như vậy sẽ có thể cứu được nhau. Trọng Thủy mang lẫy thần về nước. Đà được lẫy cả mừng, bèn cử binh sang đánh. Vua cậy có nỏ thần, vẫn điềm nhiên đánh cờ, cười mà nói rằng: Đà không sợ nỏ thần sao? Quân Đà tiến sát, vua cầm lấy nỏ, thấy lẫy thần đã mất bèn bỏ chạy. Vua đặt Mị Châu ngồi đằng sau ngựa rồi cùng nhau chạy về phương Nam. Trọng Thủy nhận dấu lông ngỗng mà đuổi. Vua chạy tới bờ biển, đường cùng, không có thuyền qua bèn kêu rằng: trời hại ta, sứ Thanh Giang ở đâu mau mau lại cứu. Rùa vàng hiện lên mặt nước, thét lớn: kẻ nào ngồi sau ngựa chính là giặc đó. Vua bèn tuốt kiếm chém Mị Châu. Mị Châu khấn rằng: thiếp là phận gái, nếu có lòng phản nghịch mưu hại cha, chết đi sẽ biến thành cát bụi. Nếu một lòng trung hiếu mà bị người lừa dối thì chết đi sẽ biến thành châu ngọc để rửa sạch mối nhục thù. Mị Châu chết ở bờ biển, máu chảy xuống nước, chai sò ăn phải đều biến thành hạt châu. Vua cầm sừng tê bảy tấc, rùa vàng rẽ nước dẫn vua đi xuống biển. Đời truyền nơi đó là đất Dạ Sơn, xã Cao Xá, phủ Diễn Châu. Quân Đà kéo tới đấy không thấy bóng vết gì, chỉ còn lại xác Mị Châu. Trọng Thủy đem xác Mị Châu về táng ở Loa Thành, xác biến thành ngọc thạch. Mị Châu đã chết, Trọng Thủy thương tiếc khôn cùng, khi đi tắm tưởng như thấy bóng dáng Mị Châu, bèn lao đầu xuống giếng mà chết. Người đời sau mò được ngọc ở biển Đông, lấy nước giếng này mà rửa thì thấy trong sáng thêm, nhân kiêng tên Mị Châu cho nên gọi ngọc Minh Châu là đại cữu và tiểu cữu.